Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4h30 chiều giờ Washington, tức 4h30 sáng thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã tấn công hộp đêm ở Istanbul. Chuyên gia nói tuyên bố của Bắc Triều Tiên sắp phóng phi đạn liên lục địa là khả tín. Bạo loạn nhà tù ở Brazil, 60 người chết.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Hai tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công đầu năm mới tại một hộp đêm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết 39 người. Giới hữu trách vẫn đang truy lùng thủ phạm. Nhóm cực đoan này viết trong một thông cáo rằng một chiến binh của nhà nước Hồi giáo thực hiện vụ nổ súng. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus nói rằng giới hữu trách đã lấy được dấu tay và những thông tin nhận diện cơ bản của hung thủ và sắp xác định được hung thủ. Ông cũng xác nhận các tin tức nói 8 người bị bắt liên quan đến vụ tấn công. Vụ tấn công bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật, giết chết một cảnh sát viên và một thường dân bên ngoài hộp đêm Reina, trước khi các hung thủ tiến vào tấn công bên trong hộp đêm. Có khoảng 600 người tại hộp đêm vào lúc vụ tấn công xảy ra. Giới hữu trách nói rằng những kẻ tấn công đã trà trộn vào đám đông và tẩu thoát. Có 70 người khác bị thương trong vụ này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói trong một thông báo hôm Chủ nhật rằng vụ nổ súng này là một vụ tấn công đồi bại. Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã lên án vụ tấn công. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố đê hèn và hy vọng thủ phạm là cá nhân hay tổ chức sẽ sớm bị mang ra trước công lý. Trong thông điệp gửi tới nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ chống khủng bố. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Phó phát ngôn viên Mark Toner nói rằng những vụ tấn công này chỉ làm cho chúng ta hợp tác với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ và kiên quyết hơn để chống khủng bố. Bắc Triều Tiên suốt năm 2016 đã nỗ lực chế tạo những cấu phần cho một phi đạn đạn đạo liên lục địa, và việc này khiến tuyên bố của đất nước bị cô lập này nói rằng họ sắp sửa phóng thử nghiệm phi đạn trở nên khả tín, theo nhận định của những chuyên gia vũ khí quốc tế với hãng tin Reuters hôm thứ Hai. Những chuyên gia này nói Bắc Triều Tiên vẫn đang thử nghiệm động cơ phi đạn và lá chắn nhiệt cho một phi đạn đạn đạo liên lục địa, trong khi đang phát triển công nghệ điều hướng phi đạn sau khi nó bay vào lại khí quyển sau khi phóng đi. Dù Bình Nhưỡng đang tiến gần tới một cuộc thử nghiệm, nước này có thể sẽ mất vài năm để hoàn thiện loại vũ khí này. Một khi phát triển đầy đủ, một phi đạn đạn đạo liên lục địa của Bắc Triều Tiên có thể đe dọa lục địa của Mỹ cách nước này khoảng 9.000 km. Phi đạn đạn đạo liên lục địa có tầm bay tối thiểu là khoảng 5.500 km, nhưng một số được thiết kế để bay 10.000 km hoặc hơn nữa. Truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa Mỹ với một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng trước năm 2016, người ta cho rằng Bình Nhưỡng vẫn còn lâu mới thủ đắc được năng lực này. Điểm mấu chốt là Bình Nhưỡng đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển phi đạn của họ hơn nhận thức của hầu hết mọi người. Bà Melissa Hanham, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Monterey, bang California của Mỹ, nhận định như vậy. Bà nói rằng vụ thử nghiệm một động cơ nhiên liệu lỏng lớn của miền Bắc vào tháng 4 năm ngoái có thể đẩy một phi đạn đạn đạo liên lục địa là một sự tiến triển lớn. Bắc Triều Tiên đã nói họ có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn đạn đạo, nhưng tuyên bố nói họ có thể thu nhỏ một thiết bị hạt nhân, chưa bao giờ được kiểm chứng một cách độc lập. Quốc gia bị cô lập này vẫn đạt được tiến bộ, mặc dù Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt chế tài về những vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa bắt đầu từ năm 2006. Những biện pháp trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và luân chuyển tiền bạc có thể tài trợ chương trình vũ khí của nước này. Bắc Triều Tiên có đủ uranium để chế tạo 6 quả bom trong một năm, và phần lớn những gì mà nước này cần cho những chương trình hạt nhân và phi đạn của họ dựa trên thiết kế và công nghệ từ thời Xô Viết. Lao động hầu như miễn phí. Bắc Triều Tiên có thể sản xuất nhiều bộ phận phi đạn trong nước và đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng phát triển phi đạn của mình vào năm ngoái, được tài trợ bằng những thương vụ mua bán vũ khí nhỏ và bằng việc đánh thuế những thương nhân giàu có trong nền kinh tế thị trường không chính thức của mình. Thư ký báo chí sắp tới của Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, đã hạ giảm sự trông mong của dư luận về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp hé lộ những thông tin mới mà tình báo Mỹ tìm được về vụ Nga tấn công tin tặc đối thủ tranh cử của ông Trump và tiết lộ những thông tin phá hoại giúp ông thắng cử. Ông Spicer nói với đài truyền hình CNN hôm thứ Hai rằng ông Trump sẽ cho biết kết luận và nhận định của ông về các vấn đề đó như thế nào. Ông Trump sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì bí mật hay chỉ được báo cáo riêng cho ông. Tôi nghĩ ông Trump sẽ chia sẻ với mọi người kết luận của ông về những tin tức và nhận định của ông về tình hình và để bảo đảm mọi người hiểu rằng còn rất nhiều thắc mắc quanh chuyện này. Ông Trump nói với các phóng viên báo chí hôm 31 tháng 12 rằng ông biết nhiều thông tin hơn những gì được công bố liên quan đến cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Và quý vị sẽ biết vào thứ Ba hoặc thứ Tư, ông nói. Tổng thống tân cử đã bày tỏ nghi ngờ về các kết luận của tình báo Mỹ rằng Moscow đã tấn công hệ thống máy tính của bên bà Hillary Clinton và cho phép tiết lộ thông tin cho trang web WikiLeaks để phá hỏng cơ hội chiến thắng của bà Clinton bên đảng Dân Chủ. Các thông tin tình báo đó dẫn đến việc Tổng thống Barack Obama ra lệnh trừng phạt các cơ quan tình báo của Nga hồi tuần trước và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp. Các nhà ngoại giao bị trục xuất cùng với gia đình họ đã rời Mỹ hôm 1 tháng 1. Ông Spicer nói, chúng tôi sẽ thực sự có tất cả thông tin, nhận đủ các báo cáo và sẽ quyết định về phản ứng của ông Obama trừng phạt Nga. Ông Trump thường ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và từng bày tỏ quan điểm thân thiện với ông Putin rõ ràng hơn các chính trị gia Mỹ khác. Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, ông Spicer gợi ý rằng việc Tổng thống Obama trục xuất các nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở của Nga ở Mỹ có thể đã không tương xứng với hành động tấn công tin tặc của Nga. Ông Spicer nói với đài truyền hình ABC rằng một trong những câu hỏi mà chúng ta nêu lên là tầm mức lớn như thế này. Tôi muốn nói về số 35 nhà ngoại giao bị trục xuất, hai cơ sở bị đóng cửa. Câu hỏi đặt ra là phản ứng đó có tương xứng với tầm mức của vụ tấn công tin tặc hay không? Có thể không. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ về chuyện đó. Ông Trump nói tại tiệc giao thừa rằng ông muốn các nguồn tin tình báo phải chắc chắn, bởi vì đó là một cáo buộc rất nghiêm trọng và tôi muốn họ phải bảo đảm chắc chắn. Ông Trump nói tiếp rằng sẽ là bất công khi cáo buộc Moscow mà không có cơ sở chắc chắn. Ông nói, tôi biết rất nhiều về tấn công tin tặc và tấn công tin tặc là chuyện rất khó chứng minh. Do đó có thể do ai khác làm và tôi cũng biết nhiều thông tin mà người khác không biết. Do đó chúng ta chưa chắc chắn về chuyện này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, tuần sau ông sẽ đọc bài diễn văn mãn nhiệm phản ánh những thành tựu đạt được trong nhiệm quyền tổng thống của ông và nhận định của ông về nước Mỹ sẽ đi về đâu sau khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trong email, vị tổng thống 55 tuổi viết, từ năm 2009, chúng ta đã đối mặt với những thách thức và chúng ta đã mạnh mẽ vượt qua các thách thức đó. Đó là bởi vì chúng ta đã không bao giờ từ bỏ một niềm tin đã dẫn dắt chúng ta từ thời lập quốc. Đó là cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi đất nước này một cách tốt hơn. Diễn văn mãn nhiệm là một truyền thống đã có từ thời Tổng thống George Washington vào năm 1796. Hôm thứ Hai, ông Obama đã về lại thủ đô Washington sau kỳ nghỉ Giáng sinh ở Hawaii, nơi ông sinh ra và lớn lên. Trong thời gian 2 tuần rưỡi còn lại với cương vị Tổng thống, các trợ lý nói rằng ông Obama có thể sẽ đặc xá cho các tội phạm ma túy đang chịu án nặng trong nhà tù, và có thể ông sẽ ký thêm một số sắc lệnh đối với các chính sách mà ông ủng hộ, nhưng ông Trump lại phản đối. Ông Obama ngoài tuyên bố sẽ nỗ lực hỗ trợ ông Trump trong việc chuyển giao quyền lực khi hai ông trao đổi với nhau trong lần gặp mặt và qua một số cuộc điện đàm, ông đã có những hành động làm thất vọng tân tổng thống. Ông Obama đã ban hành sắc lệnh mới ngăn chặn việc khoan mỏ dầu ngoài khơi của Hoa Kỳ, tuyên bố các di tích công viên quốc gia mới và phóng thích tù nhân ở nhà tù Guantanamo bên Cuba. Lần đầu tiên, ông Obama ra lệnh cho đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc để cho Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết về khu tái định cư ở bờ Tây và Đông Jerusalem của Israel và áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga vì đã tấn công tin tặc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai hành động này đều trái ngược với chính sách của ông Trump. Hôm thứ Tư, ông Obama sẽ họp với các đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội trong nỗ lực bảo vệ thành quả trong chính sách đối nội của ông. Đó là chính sách về chăm sóc sức khỏe mà ông Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ nhanh chóng bãi bỏ, mặc dù họ vẫn chưa thống nhất kế hoạch thay thế. Khi hết làm tổng thống, ông Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ chuyển đến một ngôi nhà trong thủ đô Washington, không xa Tòa Bạch Ốc lắm, và có kế hoạch ở lại đây vài năm cho đến khi cô con gái nhỏ Sasha tốt nghiệp trung học vào năm 2019. Ông sẽ là tổng thống đầu tiên trong gần một thế kỷ qua lưu lại thủ đô Washington sau khi mãn nhiệm. Ít nhất 60 người đã chết sau một cuộc bạo loạn trong nhà tù ở phía tây bắc của bang Amazonas, Brazil. Nhà chức trách dự báo số người chết có thể cao hơn. Các quan chức nói rằng bạo loạn bắt đầu vào hôm Chủ nhật tại nhà tù Manaus, thủ phủ của bang Amazonas, bắt đầu do một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm ma túy là đối thủ của nhau. Trong lúc lộn xộn, một vài tù nhân đã trốn thoát. Các nhóm quan sát quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã chỉ trích điều kiện quá tải trong hệ thống nhà tù của Brazil đã dẫn đến các cuộc bạo động chết người trong những năm qua. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, các tù nhân rất dễ dính vào bạo lực và bị các băng nhóm ma túy tuyển dụng với lý do thiếu việc kiểm soát nhà nước trong các nhà tù. Tình trạng quá tải là một vấn đề phổ biến tại các nhà tù ở châu Mỹ Latin. Myanmar hôm thứ Hai bắt giữ nhiều sĩ quan cảnh sát xuất hiện trong video quay cảnh đánh đập các thường dân Rohingya. Đây là một trong những xác nhận rất hiếm thấy của chính phủ Myanmar về những hành động của lực lượng an ninh đàn áp người thiểu số theo Hồi giáo này. Phóng viên báo chí và nhân viên cứu trợ không được phép đến phần lớn bang Rakhine trong mấy tháng qua, mặc dù có nhiều video tài liệu được công bố quay cảnh các nhân viên an ninh ngược đãi người Rohingya ở bang này. Đây là lần đầu tiên chính phủ xác nhận sự thật của các video đó và hứa sẽ có hành động. Các sĩ quan theo tin nói đã thẩm vấn cư dân ở làng Kotan Karuk hồi tháng 11, trong khi điều tra lần theo một mấu chốt về các phần tử vũ trang tấn công một đồn biên phòng hồi tháng 10, giết chết 9 sĩ quan. Video quay cảnh mấy sĩ quan cảnh sát đấm đá hai dân làng, trong đó có một thiếu niên bị đánh vào đầu. Thông báo của lãnh tụ trên thực tế của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi nói rằng những sĩ quan được nhận diện đã bị bắt, điều tra mở rộng đang được tiến hành để xác định các sĩ quan xuất hiện trong video đánh dân làng. Sau vụ tấn công hồi tháng 10, quân đội được điều động hùng hậu đến khu vực biên giới, bắt giữ hơn 500 người và giết chết ít nhất 100 người. Có 6 binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Chính phủ Hàn Quốc và các hãng hàng không sẽ họp vào ngày thứ Ba 3 tháng 1 để bàn về việc Trung Quốc bác yêu cầu của các hãng hàng không Hàn Quốc xin mở thêm các chuyến bay thuê bao giữa hai nước bắt đầu vào đầu năm mới này. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc hôm Chủ nhật nói rằng ông sẽ xem liệu quyết định của Trung Quốc được đưa ra ngay trước cao điểm du hành mùa Tết âm lịch có liên hệ gì đến kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc hay không. Ông Yu In-ho nói với các phóng viên báo chí rằng có nhiều trường hợp trong quy định không bị rào cản thuế quan đang có nghi vấn, nổi lên tiếp theo sau các quyết định hồi năm ngoái về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, gọi tắt là THAAD của Mỹ và Hàn Quốc, cần phải xác định ý đồ của Trung Quốc là gì. Trung Quốc lo ngại rằng hệ thống radar rất mạnh của THAAD có thể quét vào lãnh thổ của Trung Quốc và đã phản đối kế hoạch triển khai hệ thống chống phi đạn này. Phía Hàn Quốc và Mỹ nói hệ thống này chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống lại mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Các hãng hàng không Asiana, Jeju Air và Jin Air liên kết với Korean Airlines của Hàn Quốc nói rằng đơn xin mở thêm các chuyến bay thuê bao trong tháng 1 và tháng 2 bị từ chối mà không có lý do. Các hãng hàng không này đã có các chuyến bay đến Trung Quốc được lên lịch mà muốn khai thác thêm các chuyến bay thuê bao vào mùa cao điểm. Bộ Giao thông Hàn Quốc đã gửi kiến nghị cho Trung Quốc kêu gọi hợp tác, cho phép các chuyến bay mở thêm được thực hiện. Ít nhất 800 di dân châu Phi hạ Sahara hôm Chủ nhật đã phá một hàng rào biên giới giữa Maroc và Ceuta, một thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở miền duyên hải phía bắc châu Phi. Các giới chức Tây Ban Nha và Maroc nói rằng 5 cảnh sát viên Tây Ban Nha và 50 cảnh sát viên Maroc bị thương, 10 người trong đó bị thương nặng trong các vụ đụng độ với những di dân tìm cách phá vỡ hàng rào. Họ đã dùng gạch đá và cây sắt chống các nhân viên an ninh. Chính quyền Tây Ban Nha cho hay, ngoại trừ 2 di dân được cho vào Ceuta để thực hiện chăm sóc y tế tại một bệnh viện địa phương, tất cả di dân đã quay về lại Maroc. Ceuta và Media, một thành phố khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, thường được các di dân châu Phi nhắm làm điểm đến đầu tiên để vào châu Âu. Đa số di dân tìm cách vượt hàng rào biên giới để vào hai thành phố này, thường bị bắt và trả về lại Maroc. Trong khi đó, một số lớn di dân khác tìm cách vượt Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền nhỏ đầy nguy hiểm. Các nhóm nhân quyền chỉ trích việc Tây Ban Nha trả di dân về Maroc. Họ nói các di dân bị tước mất cơ hội xin tị nạn. Tổ chức di dân quốc tế nói rằng gần 5.000 người đã bỏ mạng ở Địa Trung Hải trong năm qua, biến năm 2016 thành năm di dân chết chóc nhiều nhất.
Tiếp theo, Cộng tác viên Ngọc Hân sẽ gửi đến quý vị bài tường trình từ Australia về việc chính phủ nước này đầu năm mới đã phổ biến những tài liệu mật của chính phủ Thủ tướng Paul Keating trong những năm 1992-1993, có nhắc tới chính sách đối với thuyền nhân tạm trú, kể cả người gốc Việt lúc bấy giờ.
Kính thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày Tết Dương lịch, Tổng cục Văn khố Australia phổ biến một số tài liệu mật của chính phủ theo quy định của luật pháp liên bang, thông thường là khoảng 30 năm sau. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật hôm qua, 1 tháng Giêng 2017, tài liệu về những quyết định mật của Hội đồng Nội các Chính phủ Lao động Paul Keating trong năm 1992-93 đã được giải mật. Không phải tất cả chi tiết của tài liệu mật đều được phổ biến vì lý do an ninh quốc phòng hoặc ban giao quốc tế trong bối cảnh hiện nay. Thí dụ, tài liệu tối mật về mối đe dọa tình báo của Liên bang Nga tại Úc Châu tuy đã được cứu xét và thảo luận bởi Hội đồng Nội các Australia hồi năm 1993, nhưng có nhiều chi tiết hãy còn thích hợp hoặc nhạy cảm và do đó đã không được phổ biến trong bối cảnh chính trị của năm 2016-17. Đề tài này vô cùng tế nhị như chúng ta đã thấy qua những cáo buộc của Tổng thống Mỹ Barack Obama và cải chính của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tin tặc xâm nhập hệ thống vi tính của Đảng Dân Chủ. Australia không hoặc chưa bao giờ bị đặt trong tình trạng tranh tối tranh sáng này bởi lý do là chính phủ liên bang tại Canberra tin cậy vào khả năng và phương thức làm việc của những cơ quan tình báo quốc nội và quốc ngoại Úc Châu. Trong khi đó, nhiều tài liệu mật trong năm 1992-93 thuộc các lĩnh vực khác như kinh tế, xã hội, di trú và vấn đề thuyền nhân tạm trú đều được phổ biến hầu như trọn vẹn. Một quyết định của Hội đồng Nội các Chính phủ Paul Keating năm 1993 có liên hệ đến thuyền nhân tạm trú người Việt đã làm giới quan sát và nhiều người trong cộng đồng gốc Việt ngạc nhiên. Lịch sử di dân và người tị nạn Úc Châu hoàn toàn không có dấu tích gì về người Việt trước tháng 4 năm 1975. Nhưng kể từ thời điểm sau năm 1975, người Việt và đặc biệt là thuyền nhân tạm trú người Việt là tập thể đối tượng của Australia về mặt chính trị, ban giao quốc tế cũng như trong sinh hoạt kinh tế xã hội quốc nội. Theo một tài liệu do luật sư Lưu Tường Quang trình bày hồi cuối năm 2016 qua hệ thống thư viện mở của thành phố Fairfield, tiểu bang New South Wales, thì chính phủ Úc trong lĩnh vực di trú đã không có quan tâm gì lớn hơn là vấn đề thuyền nhân tạm trú người Việt, ít nhất là trong hai thập niên từ 1975 dưới thời chính phủ lao động Gough Whitlam đến 1996 dưới thời chính phủ liên đảng bảo thủ tự do quốc gia của Thủ tướng John Howard. Trong năm 1975, vấn đề cốt lõi là chính phủ lao động Gough Whitlam vì những suy xét lợi hại bầu cử tương lai trong sinh hoạt quốc nội và áp lực từ phía Hà Nội về mặt ban giao song phương đã từ chối định cư người tị nạn Việt Nam, ngoại trừ một nhân số rất nhỏ trên căn bản đoàn tụ gia đình. Trước ngày 30 tháng 4 1975, Australia chỉ có khoảng 700 người Việt, phần đông là sinh viên Việt Nam Cộng Hòa, theo học đại học dưới chương trình học bổng Colombo. Một năm sau, theo kiểm tra dân số 1976, cộng đồng người Việt cũng chỉ có 2.427 người. Australia đã có thay đổi chính phủ sau tháng 11 năm 1975 và chính phủ mới của Liên đảng Tự do Quốc gia do ông Malcolm Fraser làm thủ tướng thay đổi chính sách đối với người tị nạn Việt Nam. Sự thay đổi quan trọng này một phần vì lập trường nhân đạo của Thủ tướng Malcolm Fraser đối với tập thể người tị nạn Việt Nam và phần khác vì áp lực từ phía các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng yếu tố thứ ba không kém phần quan trọng là chính trị quốc nội. Công chúng Úc sẵn lòng ủng hộ định cư người tị nạn như Australia đã làm đối với tập thể người di dân châu Âu sau Thế chiến thứ hai, nhưng với điều kiện là họ được tuyển dụng từ bên ngoài lãnh thổ Úc Châu. Trong lịch sử định cư tại Úc từ năm 1788, chưa bao giờ có thuyền nhân trực tiếp đến lục địa rộng lớn này mà không qua tiến trình tuyển chọn từ nước ngoài. Tình trạng này đã thay đổi hoàn toàn vào ngày 26 tháng 4, 1976, khi chiếc tàu mang ký hiệu VNKG-1062 chuyên chở 56 thuyền nhân tầm trú người Việt đến cảng Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc. Sau đó, vài chiếc tàu thuyền tị nạn người Việt cũng đã từ Đông Nam Á đến vùng phía Bắc lục địa Úc Châu, và quan trọng hơn nữa là nguồn tin tình báo Úc ước lượng có hàng trăm chiếc thuyền tầm trú khác sẵn sàng nhổ neo trực chỉ đến Úc Châu. Trong bối cảnh ấy, chính phủ Malcolm Fraser qua lời Bộ trưởng Di trú Michael McCullough công bố chính sách 4 điểm như sau. Thứ nhất, Australia hoàn toàn chấp nhận nghĩa vụ nhân đạo và trách nhiệm thu nhận định cư người tị nạn. Thứ hai, quyết định chấp nhận người tị nạn vẫn luôn luôn do chính phủ Úc quyết định. Thứ ba, trợ giúp đặc biệt được cung cấp để định cư người tị nạn tại Úc. Và thứ tư, chính phủ Úc tiếp tục đóng góp hàng năm cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Với chính sách nói trên, chính phủ liên đảng tự do quốc gia cho ông Malcolm Fraser làm thủ tướng từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 3 năm 1983 đã định cư đông đảo người tị nạn Việt Nam với nhân số lên đến khoảng 50.000 người. Khi đảng lao động thắng cử vào năm 1983, Thủ tướng Bob Hawke tiếp tục chính sách của chính phủ tự do quốc gia tiền nhiệm ít nhất là cho đến năm 1989 khi Liên Hiệp Quốc triệu tập hội nghị Geneva lần thứ hai về người tị nạn Đông Dương, theo nhận xét của luật sư Lưu Tường Quang. Hội nghị Geneva lần thứ hai này đưa ra chương trình hành động toàn diện gọi là CPA để Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chấm dứt chương trình người tị nạn Đông Dương vào năm 1996. Đến thời điểm này, Australia đã định cư 150.961 người tị nạn Việt Nam. Theo đánh giá của ông Lưu Tường Quang, đây là diễn tiến không có tiền lệ trong lịch sử định cư di dân và người tị nạn của Australia. Nước Úc đã thay đổi chính sách đối với thuyền nhân tầm trú mỗi năm một khắc nghiệt hơn từ thời chính phủ bảo thủ John Howard từ năm 1996 đến năm 2007, dưới thời chính phủ lao động Kevin Rudd, Julia Gillard, Kevin Rudd từ năm 2007 đến năm 2013, và dưới thời hai chính phủ liên đảng tự do quốc gia Tony Abbott và Malcolm Turnbull hiện nay. Thế nhưng, ít ai có thể biết là chính sách khắc nghiệt này thật sự đã bắt đầu từ năm 1993 dưới thời chính phủ lao động Paul Keating mà Bộ trưởng Di trú Văn hóa Đa Nguyên lúc bấy giờ là ông Jerry Hand. Trên chính trường Úc Châu, lao động là thế lực chính trị trung tả và ông Jerry Hand lại thuộc cánh cực tả của đảng lao động. Điều này làm giới quan sát ngạc nhiên hơn khi Bộ trưởng Jerry Hand lại chủ trương một chính sách cực hữu để đối phó với thuyền nhân tầm trú người Việt và Campuchia. Trong ba nước Đông Dương, đa số người Việt là thuyền nhân tầm trú, trong khi người Campuchia và Lào được coi là bổ nhân vì họ vượt biên sang Thái Lan bằng đường bộ. Điều mà Bộ trưởng Jerry Hand gọi là cuộc khủng hoảng thuyền nhân tầm trú trong năm 1992-93 thực ra chỉ là con số 438 thuyền nhân người Campuchia, người Việt và người Hoa đã đến thẳng miền Bắc Úc Châu trên 8 chiếc thuyền trong vòng 26 tháng kể từ năm 1989. Nhân số này thật ra rất nhỏ so với nhân số 38.000 thuyền nhân tầm trú đến thẳng nước Úc trong năm 2012-13, mà phần lớn là từ Trung Đông và Nam Á. Ấy thế mà Bộ trưởng Jerry Hand đã thuyết phục được Hội đồng Nội các Chính phủ Paul Keating ban hành biện pháp giam giữ luật định đối với bất cứ thuyền nhân tầm trú nào đến Úc Châu. Quyết định giam giữ này lại không thể duyệt xét bởi tòa án, và tòa án không thể ra lệnh thả người bị giam. Bộ trưởng Jerry Hand đã trình bày trước Hội đồng Nội các rằng bất cứ sự thay đổi nào có tính nhẹ nhàng hơn trong việc đối xử với những thuyền nhân đến Úc bất hợp pháp đều khuyến khích những người khác làm theo con đường này, mặc dù họ không có cơ sở để được xét là người tị nạn. Lời lẽ của ông Jerry Hand không khác chi lời lẽ của những bộ trưởng di trú kế nhiệm trong thập niên 2000 và 2010, khi vấn đề thuyền nhân tầm trú lớn hơn cả trăm lần. Tính khắc nghiệt của chính sách Paul Keating, Jerry Hand trong vấn đề thuyền nhân tầm trú 25 năm trước đây đã khiến nhật báo The Canberra Times trong tổ hợp truyền thông Fairfax Media trong bài bình luận ngày hôm nay, thứ hai, phải lên tiếng kêu gọi chính phủ hiện hữu và Thủ tướng Malcolm Turnbull tái lập truyền thống nhân đạo đối với tập thể thuyền nhân tầm trú. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thúc đẩy quyền lao động là một phần chính yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về sự vụ lao động quốc tế Sarah Fox nói rằng ủng hộ những quyền lao động căn bản, chẳng hạn như quyền tự do lập hội và quyền được thương lượng tập thể, là một phần quan trọng trong ngoại giao kinh tế của Hoa Kỳ. Bà nói, quyền lao động là quyền con người, nhưng cũng là quyền kinh tế. Và việc người lao động có thể thực hành những quyền này là rất quan trọng cho việc kiến thiết những nền kinh tế, mà trong đó sự thịnh vượng và những lợi ích của tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi. Chính vì thế, điều này sẽ góp phần vào sự ổn định, vào nền dân chủ và vào việc kiến thiết những xã hội thịnh vượng, hòa bình, mà trong đó tất cả mọi người cảm thấy rằng họ là một phần của nền kinh tế, rằng họ có cơ hội, và đó là điều mà chúng tôi thúc đẩy trên hết. Vì thế, điều này rất phù hợp với nhiều ý tưởng xuyên suốt trong chủ trương chính sách đối ngoại của chúng tôi. Đại diện đặc biệt Fox và đội ngũ của bà tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với các chính phủ nước ngoài và các bên có liên quan để giải quyết vấn đề quyền của người lao động ở các nước như Bangladesh, nơi mà vụ sập xưởng may Rana Plaza làm thiệt mạng 1.137 người trong năm 2013.
We came together, the U.S. government with the European Union, with Canada.
Chúng tôi hợp lực với nhau, chính phủ Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu, với Canada, với Tổ chức Lao động Quốc tế, với chính phủ Bangladesh về điều mà chúng tôi gọi là thỏa ước bền vững để giúp cải thiện quyền lao động và sự an toàn và sức khỏe của người lao động trong lĩnh vực đó. Vì thế, đó là sự chú trọng lớn đối với công tác của chúng tôi. Những thành viên của thỏa ước bền vững làm việc với những bên có liên quan trong lĩnh vực tư nhân và Liên Hiệp Quốc để hoàn thành những cam kết trong ngắn hạn và dài hạn liên quan đến sự tôn trọng quyền lao động, những tòa nhà vững chãi, sự an toàn và sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp và lối hành xử có trách nhiệm của doanh nghiệp. Công tác trên thực địa bao gồm những cuộc thanh tra an toàn tại khoảng 4.000 nhà máy. Nhóm cũng làm việc với Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và với chính phủ Bangladesh về cải cách luật lao động, xây dựng những cơ chế để tạo điều kiện cho công đoàn đăng ký hoạt động và về việc điều tra và ngăn chặn những tập tục lao động bất công. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giao tiếp với Bangladesh và những chính phủ khác để cải thiện quyền lao động khắp thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.